thiếu dũng khí thăng hoa. Đây đối dũng khí là cái việc đi tới không sao. Cho nên ngày hôm nay bác nói ra thì nó cũng nhẹ, rồi bác vui, rồi bác đã lặp lại. Tu vô vi là trở về tuổi trẻ chứ không còn già nữa. Bác nói mỗi năm mỗi khác rồi. Tâm mình không vô quá ngại, lúc nào mình cũng vui như đứa nít, không có cái gì khổ đâu. Tâm vô tư. Còn tâm đời chi xét hết rồi cứ ôm cái chuyện đó nó khổ thôi. Cũng chuyện đây cũng cảm ơn sự đóng góp của bạn.
Con đang xin đọc mấy câu thơ cũng muốn làm một cái gì. Pháp lý vô vi chân lý. Sư năng tự tu tự học tự tầm. Thành tâm niệm Phật lâm dân đêm ngày. Dù cho đi đứng nằm ngồi. Bộ đầu mật niệm quy hồi nội tâm. Đi đâu mà kiếm mà tầm ra trời Phật độ trong tâm người hành. Tại sao cứ phải cạnh tranh si mê động loạn, đi tầm ngoại lai, thầy khuyên tự học tự đi, soi hồn ba pháp, việc đi cũng rồi. Phùng tâm thanh tịnh, khai màn, thăng hoa dũng trí, thẳng đàng mà đi, ăn đà Phật.
Cảm ơn bạn. Và nghiên cứu lại cái kỹ thuật, mở cái tâm trạng, thân sân si, trở nên cái tâm từ bi. Và mặt mày sáng bừng. Chia thao quá ủa hả? Chia hộ hả? Ủa mình sẽ ủ. Tao có hình này bà xin cái hình. Kính thưa thầy, kính thưa quý đạo hữu, chiều hôm nay chúng ta sẽ kính xin thầy giải đáp những thắc mắc của các đạo hữu. Bữa nay là giờ trao đổi, anh em có gì thắc mắc cứ mở tâm ra nói chuyện với nhau, bàn đạo để đem lại giải pháp cho chung trong tình thương xây dựng về con đường tu học. Như các vị như ở xa ngoài, chỉ biết cuộc đời chân trên người xa ngoài. Thì họ khi mừng tôi họ khi nào sao à thao hòa về ý kiến thật đó khui thông đang nắng ở khi hóa được khi mình tại sao gì nói trên tay mình là biết sao người ta
thì ta thêm đi hơn. Le maître, notre maître réserve du temps pour qu'on pose vos questions. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez venir au micro.
So you know, you can see how fast you are. Đến ủ kênh kia cho hoác kẹp. Ủ kia cuối là ưu cho bố chỉ sinh khí. Cuối ưu sinh ai dịp mà người sinh. Để ủ kia huế được sinh pháo. Cho lưng. Cho gì mặt cho lý sĩ kè nào. Thì cái ưu trái cả ủ kia hại. Đưa cho họ gói ca kỳ sinh. Sáng chăng khi khi đang bố. À chăng. À sẽ lưu cho ở dịp khi mô. À chỉ có dịp khi mô thì chắc táo á. Lưu ý cho ổ bè ổ bơ chi cháu lưu xuống lại lưu cho xung năng á chiều giang là chi cháu lưu chăng xung năng á mình dùng gì mặt cho khuế hấp chi bầu lưu kia chi cháu trực cái chừng lưu là sao chi cháu lưu trực bò bò cháu lưu là mình phải lưu ngoan lại tôi đi gọi thì tôi tập kia hết rồi lưu liền xí lại với cô hạt xít chiếc khá hói nó mọi chân lưu cho thường là nặng năng lão ảo từ lý sư bồ tì trực cái bồ đá hoa ủ khoáng giống cụ xe đời sư tì lý bồ bồ khó lấy cho cái sư hí hạt chít từ lý sư sư chất chít lý sư cho căng nguyên lông sư hạt chít sinh chạy kệ thơ lý ca tì sinh chạy bỏ dũ sinh chạy lý dũ tổ tổ xe hoàn kính dũ mô lý dũ tổ xe ủ mô qua cho phát triển qua sinh lên dũ có hô qua cho chân tỏa rồi chúng ta xem à tôi chỉ kinh quan ý kiến an phái tôi lấy được thủy tinh để sâu thịt tôi lấy được chi là tôi ý kiến chèn chèn rồi lại tôi lấy ai tính được thiên chế ai chỉ mãi tôi lấy à lúc bỏ ai tính được thiên chế lưu huy lưu tôi đang cần chế hoặc thiên chế à qua bộ tôi đang cần chế bộ hoặc thiên chế qua được tính được thiên chế thiên chế được tính qua xin lên tính qua xin lên qua được thủy mình sẽ qua xin thủy
thật ra kia được phải học đồng ngồi giúp ở trường con hay nào
trong ngồi trực tiếp ở trường con với lúc chi sóc là phải ai chơi cỏ lúc kia giúp khui từ nhà má giúp khui từ nhà nghe giúp cho xem cho giúp khui để xin lấy mình xem thế nào nó đi chơi cả kia mấy lừa mình sẽ cùng xem thế nào đi sang sang lừa mắc quả
học hành xin
đấy đó mình sẽ xin cho chi sự dù con khi lứa bồi chi chứ là tạo á lứa chi chỉ bồi hết mấy ngày à lứa căng chặt lứa ủi từ cái xã hội cái căng chặt ủi từ bồ hốc lý rồi cái căng chặt lứa tìm hiểu dưỡng thân thì con hỏi lứa lại chắc chắn hỏi lứa lại thông qua chứ lứa cả thì mình tất cả chỉ cả cái gì giống cụ phúc nha
thật ra tâm
thật ra Lâm có gì không? Lên đây hỏi, sao đó? Một năm gặp là có gì nói đại, mở trí ra, không có sao hết. Lên đây là nói rồi là hướng là không có gì hết.
Mời Phật Thầy dạy bảo con sao con nghe lời cho Thầy. Mời Phật.
Thì hôm nay đã nói cái đường lối tu tiến. Bây giờ mình lớn tuổi rồi qua biết bao nhiêu cơn thảo đảo trong cuộc đời. Bây giờ chỉ biết được cái thể xác này không có người thứ gì có thể chế tạo mình ra được ngoài ông trời. Thì bây giờ mình phải trở về với thanh tịnh, sáng suốt để khai mở những cái gì mà lố bịch, tâm tối, tâm nội tâm. Mình là người mà chưa hiểu mình điều khiển cái xác này mà không hiểu cái nguyên lý của cái xác này. Mình thờ dại mà tưởng là mình khôn hơn tất cả. Cho nên ngày hôm nay lớn tuổi rồi, qua từ giai đoạn một, từ nghiệp một, bà mới biết mô Phật, nhưng mà không biết chỉ mô nó ở đâu. Mô trong cái không mà có. Phật là cái gì? Sự thanh nhẹ, bỏ nghiệp tâm. Nếu mà mình còn ôm nghiệp tâm sanh chấp, bạn bè, tôi thấy sự bất cứ cái gì mà còn nuôi dưỡng mê chấp, đó là sự tai hại và không có tiến hóa được. Mình phải bỏ tất cả những sự mê chấp và cảm ơn sự mê chấp nó đến với chúng ta. Và chính chúng ta thấy rằng cảm thân được sự mê chấp, chúng ta mới tiến hóa, thật sự tiến hóa. Cho nên tuổi già tới là trở về gì? Trở về khỏe, trở về sự vô tư. Lần lượt mình muốn bỏ hết rồi, mình trở về vô tư. Vốn mình giáng lâm xuống thế gian là không, vô tư. Mà bây giờ mình nghĩ nhiều chuyện quá, sợ cho đứa này, sợ cho đứa kia, sợ cho đứa nọ. rồi mình cầu ông Phật độ, cầu ông tiên độ, thế ra mình không ông Phật ông tiên hả? Mình lợi dụng ông Phật ông tiên làm một việc lo nhỏ lúc trước cho mình, mình cũng khổ. Bây giờ mình không nên làm lợi dụng cái điều đó và trở lại với sự thanh nhẹ sẵn có vốn liếng của mình là không, phải trở về không mới là xứng đáng. Thì phải dụng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để lập lại quân bình của nội tâm, lúc đó mới thấy cái giá trị. Không là phải quân bình nó mới không, chứ cái miệng nói không không thành không. Cho nên phải luyện tâm pháp quân bình đó, nó mới có dâng lên bên trên, bên trên mới hộ một cái đường lối cho mình tiến hóa. Trong tâm linh cởi mở, những cái gì mình làm mình biết, những tội mình ăn năn, sự sai lầm ngu muội của mình chấp nhận sửa thì nó tiến. Chứ đừng tưởng mình khôn hơn ta. Mấy chục tuổi rồi mà bây giờ thấy cũng chưa có khôn đâu. Phải học cực kỳ được để trở về với sự chân chánh. Mình đã mất vốn rồi. Khi ra đời mình vô tư. Tươi đẹp ai thích cũng ẩm, mà bây giờ người ta có người nó nhìn mình nó thấy sợ lắm rồi. Cái giờ mình chiên xẹo hết, không có ngay ngắn, không có đàng hoàng. Rồi bây giờ mình tu trở lại sắc trần thì tự nhiên mình trở về quay xưa chốn cũ. Mà cái không này nó trở về một cách mạnh dạng, lớn, dũng chí, thăng hoa rõ rệt. Mình chịu sửa mình nhìn nhận tội lỗi của chính mình là anh hùng. Mình đổ lỗi cho người khác, mình là chủ nhân. Thấy chưa? Những cái chuyện gì nó đến với mình chỉ biết cảm ơn thôi, không có đổ lỗi con cháu nữa. Sửa tội mình, cái đó là chánh pháp. Còn không chỉ sửa tội mình, luôn luôn có học cái đạo nào cũng là tà pháp.
Từ ngày con niệm Phật cho nên con vui vẻ thầy.
Đó.
Vui
vẻ. Niệm nhiều chừng nào thì bạn thấy phân bình, sung sướng sáng lạng
trong tâm hồn. Mà lại trong mình nó khỏe mạnh như thế. Con từ gặp thầy từ 82 thì con cứ nhớ hoài biết ngày nào gặp ông. Giờ ngày nay rõ là gặp mừng chứ. Mừng chứ. Mô Phật.
Ráng về tu nữa. Đó. Rồi rốt cuộc là Phật là bà chứ ai đâu nữa đi kiếm ông Phật. Giải cái nghiệp tâm là bà
Mô Phật. Mà dạ. Vui nữa ước thôi là ước giờ ngày nay gặp
giải cái nghiệp tâm là mình
mơ thật cái vui
cái
tâm
tâm đáy lòng nó khác
mơ
cái mình giả tạo nó khác
mơ thật
cái đó
mơ thật mừng
lắm. Et essayer de traduire un peu ce que notre maître a enseigné, madame. Et on a, sur terre, on a un corps qui est difficile à fabriquer et on porte déjà ce corps humain, on ne prend pas conscience de notre corps humain, on ne connaît pas la valeur de notre corps humain. Alors nous devons retourner à notre sérénité, abolir, dissiper toutes les intransigences, toutes les passions, afin de pouvoir se lever. Maintenant, il est déjà âgé et c'est prononcé mot fort, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, mot et fort. Mot, c'est dans la non-existence, il y a clairement l'existence. Et quand on revient à la non-existence, il faut être bien équilibré. Et fort, c'est la sérénité. Donc, il faut tout abandonner toutes les intransigeances, toutes les passions dans notre famille, au sein de nos, dans le domaine de nos amis. Il faut tout abandonner pour revenir à l'insouciance, notre capital de départ, qui est le vide. Quand nous sommes descendus sur terre, nous avons eu l'insouciance. Donc, il faut que nous retournions à notre insouciance, au vide, et se lever vraiment dans le courage pour rejoindre ce vide.
Chị Trang ai mùng mấy cái chi đây? Lên nói là đóng góp, lên nói là xây dựng, lên nói là cởi mở, lên nói là tự hưởng.
Et j'ajoute en plus, en menant la vie de perfectionnement, nous devons nous repentir. Et si nous ne savons pas nous repentir, quelle que soit la méthode spirituelle qu'on suivra, on ne pourra jamais réussir. Donc il faut accepter de reconnaître ses fautes et non pas rejeter les fautes sur quiconque. Pour être vraiment un héros, celui qui n'accepte pas ses fautes, ce n'est qu'un petit homme. et il ne pourra jamais réussir à n'importe quelle religion.
Giáo huấn thì nói hôm nay mà có gì thắc mắc là nói ra đi. Giáo huấn thì nhiều lắm rồi. Bây giờ có gì thắc mắc ở trong đó, vì tôi thấy mấy người này kỳ cục quá hay cái gì đó, tôi chê tôi khen nói ra nó mở ra.
Dạ không, con cũng làm mấy pháp mà đều con bị đau không biết tiếp mà thấy chưa bớt
đâu. Thì cố gắng làm tiếp, bởi vì thấy rằng cái nguyên khí đường sống này là cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Mà bác thấy rõ là cái thể xác này là của càn khôn vũ trụ, bác cấu trúc từ xưa mới có, chứ không có ai ở thế gian chế mình được. Thì mình lấy cái nguyên khí để trị trị bệnh là căn bản nằm ở trong đó 60% trị bệnh rồi. Cho nên hít thở lấy nguyên khí để giải tỏa cái phần trượt, cái phần nào bất thông, còn thuốc men chỉ hỗ trợ 40% là đủ rồi. Thấy không? Nhiều lắm là 40%, còn 60% chính mình phải tự trị. Đó. Thì bây giờ nắm được cái phương pháp này tu để làm gì? Để khai thông. Khai thông cái nhâm đốc để nó hòa đồng với vũ trụ, nó rõ rệt. Trắng ra trắng, đen ra đen, mê ra mê, chấp ra chấp. Con người không đặt mình vào cái chỗ vô quá ngại là con người không có tiến. Tôi chấp cái này, tôi chấp cái kia, tôi chấp cái nọ. Tôi muốn tới đây, tôi không muốn tới rồi. Cái vụ đó là làm cho mình nghe là ở trong linh trình và không khai triển. Cái tôi làm là tôi làm. Tôi đi trong đạo đức, tôi đi trong thực tế, tôi đi trong sự thương yêu, tôi đi học cái sự xây dựng. Và tôi đến đây là tôi xây dựng cho mọi người. Tinh thần tôi phải như vậy. Không có lỡ cỡ mà đổ thừa lý này lẽ kia rồi tạo khổ cho chính mình. Muốn đi là đi, học là phải tới nơi, và phải giải là phải tới đích. Thì lúc đó chúng ta mới thấy đạo thật sự. Đạo là hồn nhiên, giải thông thì nó là đạo thường hồn nhiên. Đạo không phải là lời nói mê chấp. Đạo là không phải là lời nói qua lại để khinh khi lẫn nhau. Cái chuyện đó là chuyện bằng tiện, không phải người thông minh. Người thông minh là phải khai thông cơ tạng của chính mình và thấy sự sai lầm của chính mình và ăn năn hối cải sự sai lầm của chính mình, chính là thông minh. Thông thiên nhân, thông thiên nhân đạt địa lý, là mình biết nguyên lý của trời Phật rồi mình mới sửa cái tâm trạng của mình ở trong khúc mắc chỗ nào nó không thông. Vì lẽ không thông mình mới dẫn người ta, vì lẽ không thông mình mới dắt con cháu, mà thông rồi mình mới chỉ đặt nền tảng thương yêu. Cho nên cái phương pháp này là khứ trực lưu thanh và tạo cho mình càng ngày càng thông và càng dứt khoát sáng suốt cái con đường để tiến tới, chứ không còn sự mờ ảo nghi kỵ bởi phàm tánh nữa. Bởi lục căn lục trần cả ngày nó ngồi nó đề nghị bác những cái ghét người này thương người nọ, cái đó là sự bằng tiện của tụi nó. Mình không có nghe, mình chủ nhân ông tu là phải khai thông, phải dũng khí, phải thăng hoa, phải thanh tịnh. Cái đó là cái quan trọng. Bác hiểu, về đây rồi một ngày tới tối nó cũng có chuyện. Chuyện này, chuyện nọ, chuyện rể, chuyện con, chuyện đủ, chuyện hết. Dẹp nó qua bên, tụi bây là tụi bằng tiện, tụi phải lệ thuộc của tao. Tao là người giáo dục sáng suốt để độ cho chúng các con tiến hóa, không bao giờ mà để các con sụp lùi. Cho nên khi mà mình chấp nhận nghe tụi nó rồi á, là mình bị, thần hồn bị mất sáng suốt. Rồi bảo vệ cái sự ngu trối đó, rồi đâm ra sanh bệnh hoạn. Cho nên tụi nó bệnh ra sáng suốt. Mình lớn tuổi rồi, bây giờ dẫn con, dẫn rể rồi đó, nó buồn thêm, rồi cái nó bệnh chỗ này chỗ kia chỗ nọ, nó càng ngày càng bệnh thêm. Bệnh rồi lấy con rể không thèm ngó tôi, hay là anh em không thèm ngó tôi, hay là bạn bè không thèm ngó tôi. Cái tuổi thân, cái tuổi thân nhất là tôi không chịu ngó tôi, kêu tôi không chịu sửa tôi không chịu dạy tôi. Cái bằng tiện nhất, ngu nhất là mình không chịu sửa mình. Người khôn người ta biết sửa mình. Mình sửa mình cho toàn thiện, toàn hảo, toàn tốt, toàn mỹ. Đó là cái công phu, một kỳ công. Ở trong kỳ ba này, kỳ chót xuống thế gian là để học cái luật này và trở về với chánh giác. Chứ không phải học cái luật này chơi đâu. Xuống đây tạm rồi phải ra đi. Vay trả liên hồn, không ngừng nghỉ. Liên tục như vậy, bắt mình cả ngày tới tối là nằm trong cái luật vay trả và nói đi nói lại cũng là vay trả mà thôi. Để thức tâm, mà thức tâm quân bình rồi là đại phước đức. Thấy không? Tạo cái thanh khí cho gia can, tạo thanh khí cho vũ trụ, tạo thanh khí cho nhân loại. Tại sao mình không làm đại sự mà mình làm tiểu sự?
thấy không? Thì lúc đó bác mới thấy rõ ngu muội mấy chục năm rồi, nhìn nhận ngu muội, bề trên chữ tôi một câu ngu muội đáng tôi phải nhìn nhận, tôi phải trở về giải tỏa sự ngu muội này tôi mới tới sáng suốt. Nói làm việc cho tôi đây cũng đúng đúng thì vậy, đừng nói tôi lý luận để mê chấp, mê thích người này ghét người kia, cái đó là cái bằng kiện tôi không có xài nữa, hiểu chưa? Chứ còn các bác ở nhà rồi người này nói mặt cái này mắt kia mắt nọ rồi các bác khổ trong lý luận đó không xài nữa. Tôi vô vi thực tập khai triển để cho nó đi tới, không bao giờ giữ một phần tâm tối ngu muội tranh chấp với một lý lẽ nhỏ mà không cần thiết. Nhớ cái câu này, phải làm những điều cần thiết ngay trước khắc, không còn bao nhiêu tuổi nữa, lo niệm Phật để thăng hoa, phát xuất, hiểu không? Đó.
Maître a expliqué sur que l'intransigeance et les passions. Maintenant, il faut comprendre la valeur de l'énergie de l'univers. Nous qui sommes ici, nous respirons de l'énergie de l'univers. Nous devons utiliser cette énergie de l'univers pour purifier notre corps. Nous sommes descendus ici sur Terre. Nous devons prendre conscience et s'éveiller spirituellement. Il ne faut plus écouter nos entités viscérales qui nous emmènent dans les obscurités. Ils nous poussent à avoir des intransigences, des passions dans leurs relations avec nos amis et utilisent une raison ou une autre pour emmener l'âme, emprisonner l'âme dans le cercle de l'entichement, de l'intransigence. En tant qu'âme, le maître de ce corps, nous devons nous éveiller spirituellement, progresser dans le courage et dans la sérénité. Le temps ne nous attend plus. Alors, si nous écoutons à droite, à gauche, nous emmagasinons toujours de l'énergie impure et ne pourrons jamais avancer. Et si nous menons une vie de perfectionnement, nous devons accepter de reconnaître nos fautes et de se repentir immédiatement. Il ne faut plus utiliser une raison quelconque basse et mesquine pour rester dans le cercle de l'intransigeance et de l'entichement.
Còn ai không hỏi gì nữa? Thì chắc ai mùng như các ba lên lên đây lên đây lên đây nói chuyện đàng hoàng, mình một người ngon lành mà không có lời thôi nữa.
Ngon Phật, dạ thưa thầy, con xin thầy đi về bệnh ở nhà con hôm trước nó mong vô đó rồi đặng những cái tài mới đây tôi phải về không kịp xe.
Về chiều nay.
Dạ thưa thầy, con muốn hỏi thầy, con có đứa cháu khó dạy quá thầy.
Nó khó dạy, nó phải bài học, học bài học khó ở tương lai, không phải bà là người dạy nó. Con hiểu không? Bà hiểu chỗ đây không? Xã hội sẽ dạy nó, mà xung quanh hoàn cảnh sẽ dạy nó. Bà chỉ cứ lo tu thôi, lo niệm Phật. Rồi một ngày nào bà niệm được có từ quan đàng hoàng, bà nói đâu nó nghe đó. Lúc đó bà mới thấy cái pháp này.
Tôi đương niệm Phật mà nhưng mà nó làm trái cái con cũng dặn không được nó.
Không sao, bây giờ bà phải bỏ kệ nó cái đường đi này, đường đi niệm Phật này để cứu cháu và cứu nhân loại ở tương lai. Cứu mà cứu cả mình thì nên nuôi dưỡng cái này, còn cái phần đó không sao. Nó làm gì làm trái. Con nít nó biết có tới đó thôi, trình độ nó tới đó, nó chỉ xây dựng tới đó thôi. Thấy không? Mà kêu nó làm hơn như mình sao được. Có nhiều bà cụ lôi thôi, nghĩa là người ta chưa biết gì hết mà la người ta, chửi người ta, trách người ta đủ thứ. La về trình độ nó chưa tới. Phải thấy trình độ không mua, không bán được, mỗi người một trình độ khác nhau. Cũng thì là nói, mà trình độ đó nói ra mít lòng, mà trình độ nó nói lại cởi mở. Thấy không? Cho nên mình hiểu trình độ để đó. Rồi một ngày nào cháu nó sẽ thức tâm. Thấy không? Nó lớn thì có trường học giáo dục nó, rồi có xã hội, sự ham muốn, sự sân si này chứ cho nó giáo dục phần hồn nó, nó sẽ tiến hóa lần lần. Còn phần mình lớn rồi, mình phải thanh tịnh để độ cháu con. Nếu mà mình động loạn theo nó là mình hại mà mình giết nó đó. Thấy không? Đứa nào lại không thương bà? Thấy không? thương người của gia đình, mà người gia đình bệnh hoạn thì nó cũng loạn đi, phải không? Chúng ta không nên làm cho ta bị bệnh hoạn, mà lo niệm Phật để hộ trì cho bất cứ những cái gì mà trở ngại đến trong gia đình và sẽ giúp đỡ nó tiến qua.
Maître, j'ai un petit enfant qui est très difficile à éduquer, à élever. Notre maître a répondu, il est difficile à élever, à éduquer, il aura ses propres leçons, il rencontrera des difficultés. Mais pour ta part, maintenant, tu dois invoquer mentalement Namo Ajidafa pour l'aider, parce que son niveau est arrivé jusque là, il est encore jeune. Il ne peut pas comprendre ce que tu comprends. Donc il faut que tu invoques Namo Ajidafa et attendre qu'il grandisse, parce qu'à ce moment-là, il y aura l'école de la vie, la société et toutes les avidités, les désirs, la colère, les passions sur terre l'enseigneront. Donc pour ta part, pour l'aider, tu dois invoquer mentalement Namo Ajidafa. Et si tu n'invoques pas Namo Ajidafa, tu vas nuire à toi-même et tu vas nuire à ton petit enfant. Donc la seule chose que tu dois faire, c'est invoquer mentalement pour te sauver. Et plus tard, quand tu diras quelque chose, il t'écoutera.
Có người hỏi rồi có đáp ra đầy đủ cho người khác được đồng hưởng. Đó. Chuyện của mình là chuyện của người ta. Hỏi rồi nó mở ra cho chung.
Si vous avez des questions, vous pouvez venir ici les poser. Et lorsque je réponds, cette réponse va aider tout le monde. Et si on, parce que nos problèmes sont les problèmes des autres. Et quand nous posons la question, nous avons l'occasion de nous débloquer et d'ouvrir tout ce qui est bloqué en nous.
Pardon, maître. Je voudrais vous poser une question à propos du niveau spirituel. En étant pratiquant, il est facile d'essayer de se comparer à d'autres pratiquants, en plus ou en moins. Et également, des fois, on voit des gens qui ont de grosses difficultés dans la vie avec leur quotidien et qui quand même peuvent pratiquer les exercices. Et donc on peut croire qu'il y a une grosse différence de niveau. Pouvez-vous nous expliquer un peu le niveau pour les pratiquants spirituels?
Thưa thầy, con kính xin thầy giải thích cho con về cái trình độ tu học như thế nào, vì rất là khó mà so sánh hai trình độ giữa các bạn đạo với nhau. Và như con thấy nhiều khi nhiều người trong cuộc sống hàng ngày đó họ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà họ vẫn thành ba pháp được. Như vậy là họ cũng có một trình độ. Và như vậy muốn tìm hiểu về trình độ của người tu học và so sánh trình độ của người tu học thì chúng con phải làm như thế nào?
Khi mà chúng ta muốn dò xét trình độ của người khác, thứ nhất là ta phải lui về thanh tịnh mới có cơ hội dò xét trình độ của người khác. Khi mà chúng ta thanh tịnh rồi, ta đứng trong số không thì chúng ta mới thấy được trình độ người này mới có giải tiến tới cái quả can còn sân và chưa mở toàn diện, là vì tranh chấp, còn sự tranh chấp trong óc thì chúng ta thấy rõ. Thì nếu chúng ta không trở về cái số không, không bao giờ xét được trình độ của đối phương. Cho nên trình độ của ta trên hết, trước hết phải trở về với thanh tịnh, thì tự nhiên cái đó là tự động nhìn là hiểu trình độ của đối phương liền.
Pour pouvoir examiner et déterminer le niveau spirituel d'un pratiquant, Il faut avant tout qu'on revienne à sa propre sérénité, au zéro. Et une fois qu'on est revenu au zéro, on est serein et devant un ami, on sait tout de suite si cette personne progresse et jusqu'au niveau du foie seulement parce qu'il est encore coléreux dans ses actes, dans ses paroles. Il est arrivé à débloquer uniquement dans son corps jusqu'au niveau du feu du foie. Donc pour pouvoir déterminer et examiner le niveau spirituel des pratiquants spirituels, il faut avant tout qu'on revienne au zéro, à la sérénité, et automatiquement à ce moment-là, nous pouvons déterminer le niveau des autres.
Thấy xác này cũng không phải của ta, âm thanh này cũng mượn của trời, và tất cả đều cấu trúc từ siêu nhiên, thì chúng ta thấy cái lẽ không từ ta và quán thông ta thì đương nhiên là một miếng kiến để gọi cho tôi đối phương. Chúng ta thấy trình độ đối phương tức khắc, không có phải phiền muộn để suy xét nữa.
Nous voyons clairement que notre corps ne nous appartient pas, notre voix est empruntée à Dieu, alors nous devons revenir au surnaturel, au vide, et à ce moment-là nous deviendrons un miroir pour que ceux qui viennent avec nous puissent se regarder. Et à ce moment-là, automatiquement, nous voyons immédiatement le niveau des adversaires et des amis, et des gens qui viennent nous voir, et sans problème, sans se soucier.
Cho nên người cha trong gia đình có tu thì xét mấy đứa con khác, thấy nó đã dễ dãi cho chính nó, những tánh gút mắt của nó đã dẹp bỏ được rồi, thì nó đối với con cởi mở và con nó phát triển. Cho nhiều người mà chưa có tu, cái tánh gút mắt vẫn còn, nhỏ mọn vẫn còn, đối đãi với con họ, con nó không phát triển, và nó nhìn nhận là thấy cha tôi khó quá. Mà con những cái đó là tại vì mình chưa có thông cảm và chưa có hòa tan với con mình, và xây dựng tùy theo trình độ của nó và cho nó thăng hoa một chút thì không có sự gút mắt. Mà nếu mà mình chưa có hòa tan với con mình thì cái đạo cũng chưa có, nhân đạo cũng chưa có. Cha chơi với con thân và mới trao cái kinh nghiệm của cha cho con, vì lời hứa nó đâu đó đứng đắn. Mà mình lấy mình nghiêm quá thì con mình nó sợ rồi, nó trở nên láo, giấu, giếm, lừa gạt cha nó trước. Thấy chưa? Mình làm cha thì mình phải khôn ngoan ở chỗ đó, hòa tan với con, chơi với con và cho một chút khôn cho nó thấy nó có thể làm được, thì tự nhiên chơi với mình là nó có lợi và không bao giờ nó giấu giếm, mà nó trở nên một thiện nhân tốt lành của xã hội ở tương lai. Vì nó ra xã hội không thấy có người nào mà đàng hoàng bằng cha nó, và biết chiều chuộng, biết hy sinh như cha nó để đem lại một kiến thức sâu rộng cho nó hiểu, thì lúc đó nó không có bỏ gia đình được. Mà nếu mình làm nghiêm phụ mà kiểu thế gian đó, ăn hiếp người ta thì nó không chịu. Nó nhất định lớn là tụi mình rời cái tổ ấm này, nó không có chơi với người cha mà kỳ cộm nữa. Thì thiếu gì xã hội này đông lắm. Cho nên phải hiểu cái tâm trạng. Cho nên tu là phải tu cái pháp tâm. Mà pháp tâm mình mở rồi thì dễ giải. Dễ giải trong khôn ngoan và xây dựng, chứ không phải dễ giải trong cái ngu muội và tâm tối. Khôn ngoan sáng suốt và nó chạy đi đâu không khỏi cái tâm thanh quan của mình, thì đó là người cha tu đàng hoàng.
Dans une famille, si le père sait mener la vie de perfectionnement, toutes les choses seront facilitées dans la famille. Si l'enfant, si il est trop sévère avec l'enfant, l'enfant va devenir fourbe, rusé, et il va déjà avant tout tromper son père, parce que son père est trop sévère, et l'enfant n'ose plus rien dire. Donc en tant que père de famille, nous ne devons pas être trop sévères, mais nous devons nous harmoniser avec nos enfants, s'amuser avec eux, afin de leur passer une partie de notre intelligence, de notre lucidité, pour qu'ils prennent conscience que eux aussi ils peuvent y arriver, y parvenir. Alors si nous utilisons Notre sévérité, si nous oppressons, nous opprimons nos enfants, ils nous quitteront sûrement quand ils atteindront l'âge d'adulte. Donc un père de famille qui sait mener de la vie de perfectionnement doit être lucide, utiliser cette lucidité pour éduquer leurs enfants. Et plus tard, cet enfant deviendra un homme correct dans la société parce qu'il a vu que dans la société, personne n'est aussi correct et honnête comme son père. C'est un pratiquant spirituel, un père spirituel qui a pu développer le dharma de la conscience doit œuvrer ainsi afin de pouvoir éduquer correctement leurs enfants.
Còn câu hỏi nào nữa?
S'il vous plaît, maître, nous avons souvent l'impression, j'ai l'impression souvent de ne pas faire tous les efforts que je pourrais et d'être toujours une charge pour vous qui nous enseignez avec amour. Et comment faut-il penser pour pouvoir avancer nous-mêmes et peut-être aider un peu, vous aider un peu dans votre tâche?
Kính thưa thầy, con có cảm giác là con không có cố gắng đúng mức và con vẫn là một cái gánh nặng cho thầy đã dạy dỗ chúng con trong cái lòng từ bi và thương yêu của Đức Thầy. Vậy con phải làm như thế nào để cho nhẹ bớt, phải nghĩ như thế nào và để làm nhẹ bớt cái gánh của thầy rồi có thể giúp ích thầy một phần nào?
Cái chuyện đó là chính con đã hy sinh, con xuống tóc sửa mình, thì hàng ngày con phải chỉ biết sửa mình trong tu thiền. Cái giấc tu thiền đó là giấc khai mở những cái khuyết trần trược trong tâm con và cố gắng thực hiện, thì lần lần sẽ đi đến tốt đẹp. Và khi con đi đến tốt đẹp không phải giúp thầy nhưng mà giúp cả càn khôn vũ trụ và giúp cho nhân loại được gieo mừng trong tâm, thấy rằng một tuổi trẻ mà dám hy sinh, dám dấn thân, không cần tư lợi nhưng mà luôn luôn cái tâm hồn nghĩ về đại chúng, thực hiện tha thứ và thương yêu, cái đó là đủ đem lại sự gieo mừng cho nhân loại. Rồi từ đó con sẽ tự tiến một cách thanh nhẹ và giải tỏa tất cả những sự phiền muộn trong nội tâm qua những lời giảng của thầy, và con thực hành để chứng nghiệm, thì lúc đó con mới thấy rõ dẹp được nghiệp tâm là trở về một vị Phật thanh nhẹ. Nụ cười của con lúc nào cũng có giá trị và bộ đầu tròn trịa của con lúc nào cũng cho đặt nền tảng cảm mến cho chúng sanh ô trược và thấy con được tự tu và trở về với chính họ hơn.
Donc tu es jeune, tu t'es sacrifié, tu t'es rasé le crâne, donc tu te corriges. Donc à tout moment, quand tu te corriges, c'est déjà une bonne chose. Et si tu vas te corriger pour progresser, tu vas pas m'aider uniquement, mais tu vas pouvoir aider tout l'univers entier. Et à ce moment-là, quand tu parviendras à dissiper toutes les énergies impures en toi, à ce moment-là, tous les êtres humains chanteront de joie dans leur conscience d'avoir vu un jeune qui s'est sacrifié, qui s'est engagé et qui réalise la vertu pour pouvoir aider tout le monde. Et à ce moment-là, avec ta tête toute ronde, ton sourire, ton jeune âge, tu pourras aider tout le monde. Et une fois que tu auras réglé tout le karma de ta conscience, tu reviendras à l'état d'un Bouddha. À ce moment-là, tu progresseras facilement pour rejoindre le vide.
Tu
dois te rappeler que la sérénité est au-dessus de tout.
bất cứ trở ngại nào đến tấn công trong tư tưởng của con cũng như thể xác, con chỉ giữ thanh tịnh là trên hết.
Et devant toutes les attaques de l'extérieur, de l'extérieur, devant tous les obstacles devant toi, tu dois toujours penser que la sérénité est au-dessus de tout.
Đó là một quy luật của Phật pháp để cải tiến tất cả những tâm hồn mê muội tại trần gian.
C'est le pouvoir du Dharma du Bouddha pour changer toutes les consciences encore ignorantes, stupides sur terre.
Merci.
Cảm ơn chị Long Gốc.
Je remercie de ta contribution.
Thưa thầy, con muốn hỏi xin thầy chỉ con như con làm thế nào để con cư xử trước trong những ngày con làm việc trước những bệnh nhân đang bị bệnh nặng hoặc đang chờ chết để đúng theo người vô vi.
Thì ở đây có cái phương pháp rất dễ và hỗ trợ cho người bệnh. Mình hỗ trợ người bệnh là hỗ trợ thẳng phần hồn của họ, giúp thẳng phần hồn là con niệm Phật. Cho nên sáng có lưỡi niệm Phật trước một trạng thái đau khổ buồn tủi vô cùng, sân huyết ghen xiết, đó là tội trạng của chính họ đã làm cho họ đau khổ ở ngày hôm nay. Con phải thấy vì bệnh do tánh sanh, tiền kiếp đã làm bậy quá nhiều, bây giờ phải thọ cái nghiệp mổ xẻ. Con chỉ niệm lầm từ hướng độ phần hồn của anh, con xin niệm Nam Mô A Di Đà là cái từ quan con có thể sống và cái tia sáng đó dẫn cho họ tiến. Trong giây phút nếu họ lâm chung, họ được một cái tia sáng đó là họ mất, họ không sẽ bị vào trong cái chỗ kia mà quá trầm trực đau khổ nữa. Cho nên cái tia sáng mà con niệm tâm từ tâm thực chất hồn nhiên của con cứu độ chúng sanh đó, là tự nhiên bừng sáng trong tâm hồn của bệnh nhân, Cho nên chỉ chúng ta không nên cuống cuồng trong sự đau đớn. Nhưng sự đau đớn là gì? Luật. Còn đó là luật. Cho nên người đó phải chấp nhận cái luật mà chính họ đã phạm phải và họ phải tự thức. Thì con niệm Phật với tư quan của con mới là có lòng tận độ chúng sanh.
Maître, je voudrais savoir quelle attitude je dois avoir dans l'hôpital où je travaille devant les malades qui sont atteints d'une maladie très grave et devant les malades qui sont en agonie. Notre maître a répondu : ici, nous avons une méthode très simple. C'est aider directement l'âme des malades, c'est invoquer mentalement Namo Jidafa. Tu dois comprendre pourquoi ces malades-là doivent souffrir et gémir maintenant. C'est parce que dans les existences, la maladie est née du caractère. Et dans les existences antérieures, ils ont commis trop de fautes. C'est pour ça, dans cette existence, ils doivent subir des opérations. C'est la loi. Et si tu fais invoquer Namo Yafa avec ton cœur de compassion et d'amour, automatiquement tu peux envoyer un rayon de lumière envers ces malades-là. Et même s'ils quittent cette vie à ce moment-là, ils pourront emmener avec eux une lumière d'amour et ils peuvent échapper certaines situations douloureuses dans l'autre monde. Donc, si tu sais utiliser ton cœur de compassion, automatiquement, quand tu invoques Namo Jidafa, tes rayons de lumière d'amour vont se dégager et ces malades pourront en bénéficier.
Thưa thầy, trong những trường hợp mà những ngày mà có nhiều rất nhiều bệnh nhân mà con quên, con chỉ lo làm việc không mà Con giây phút nào con nhớ lại con niệm Phật thì cũng là cũng người bệnh nhân cũng được hưởng thân Phật.
Khi mà con đối diện với bệnh nhân mà con có một hồn nhiên từ tâm như vậy cứu cho họ, con đem hết tinh thần cứu độ, cũng như một người sống mà đi cứu người chết thì cái tâm phải tự nhiên, cũng như là tâm của người mẹ đối với người con.
Et pour pouvoir aider les malades devant eux, il faut que tu gardes une attitude insouciante, naturelle. Et devant les malades, tu vas briller avec ta pensée ou directement les malades. Il faut que tu gardes l'attitude d'une mère qui aide, qui sauve son enfant. Et tout à l'heure, j'ai oublié de traduire que la souffrance, c'est la loi sur terre. Et si on commet des erreurs, des fautes, on doit subir la loi de la souffrance.
Thưa thầy, người ta giữ giới lực đó là tốt hay là người ta tụng niệm tốt hay người ta đi chùa tốt nghe thầy?
Tôi đã nói tùy theo trình độ. Có người người ta thích hoạt động đi tới chùa thấy cái hình ảnh Phật họ chịu.
Yeah.
Họ chỉ hướng thiện trong giây phút đó thôi.
Yeah.
Thì về nhà họ gây lộn, nhưng mà tới chủ nhật họ nhớ đi chùa cũng là may cho họ.
Không như vậy.
Còn có người người ta thức tâm, người ta mới tới chùa, người ta niệm Phật, người ta lạy Phật và người ta truy tầm ông Phật. Tại sao cái hình ông Phật này có thể đẹp như vậy? Người vẽ đó họ tưởng tượng vẽ ra hay là ông Phật ông tu thành đẹp như vậy? Đó là người ta suy nghĩ trong óc. Thấy cái hình ông Phật đẹp quá, những cái họa sĩ vẽ hay là ông Phật đặt thật. Đó, họ truy tầm chân lý, họ truy tầm ra thế.